Quý Thầy, hôm nay chúng ta học tiếp về Kinh Pháp Cú. Thì lúc trước chúng ta học Kinh Pháp Cú phẩm song yếu, tức là phẩm thứ nhất á, hết. Thì hôm nay chúng ta học qua cái phẩm thứ hai, tức là phẩm không phóng dật. Câu Pháp Cú thứ 21, Đức Phật dạy như thế này: không phóng dật đường sống, phóng dật là đường chết. Không phóng dật không chết, phóng dật như chết rồi. Thì trong cái câu Pháp Cú này á, thì rất là nhiều câu chuyện. Thì quý thầy coi qua quý thầy biết rồi. Thì có một câu chuyện đáng lưu ý nhất mà Đức Phật nói lên cái câu Pháp Cú này, thì chúng tôi xin kể cho quý thầy. Tức là trong câu chuyện này kể như thế này: có một thứ phi khác của vua Udana là Magandhirya, nghiêng là con gái út của một bà la môn. Thì trong Kinh Pháp Cú kể lại á, cái cô gái út này rất là đẹp, đẹp giống như thiên nữ, cho nên ông bà la môn ông rất là kén rễ. Tức là những vị đến để ông kén rễ là ông kêu người vợ ra xem tướng, vì bà vợ này bà là một người tướng sư rất là giỏi. Bà coi nếu người nào mà có tướng á, chẳng hạn như sau này được làm vua hay làm quan gì lớn á, thì bà mới gả con gái. Quý thầy có câu chuyện đó thấy rồi không? Thì Thế Tôn á, thường thường mà sáng đi khất thực á, là Đức Thế Tôn nhập vào đại định, quan sát thế gian, coi ai có duyên với mình để mà giáo hóa trước. Thành ra mà vào cái thời Đức Phật, nếu mà người nào mà sanh ra vào cái thời Đức Phật, thường thường nói là đủ túc duyên á. Chẳng hạn như mình có túc duyên với Phật, Phật biết mình sáng hôm nay có nhân duyên như thế nào và một cái bài pháp như thế nào để mà khế hợp, mà nghe sau khi nghe một bài pháp xong rồi á, là chứng đắc từ quả thứ nhất đến quả thứ ba, cho nên được cái túc duyên như thế. Sau khi Đức Thế Tôn quan sát rồi thì thấy hai ông bà này sáng mai nay sẽ được cái quả thứ ba, tức là chứng quả A-la-hàm. Cho nên Đức Phật quyết định đi khất thực ngang qua cái khu của ông Bà La Môn, tức là ông thờ thần lửa đó. Và sau khi mà thấy được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Đức Thế Tôn rồi đó, thì ông Bà La Môn này ông sửng sốt và ông quyết định ông sẽ gả cái cô Magandhira cho Đức Thế Tôn. Bởi vì ông nói trên đời này á, không có cái tướng thứ hai như Đức Phật, đúng không? Quý thầy coi rõ rồi phải không? Và ông đến, ông thưa với, ông nói với Đức Thế Tôn như thế này: ông nói ông có một người con gái rất là đẹp, đẹp như thiên nữ, bây giờ ông muốn gả nó cho Đức Thế Tôn. Thì lúc này Đức Thế Tôn có nói gì hết, vẫn im lặng, ôm bình bát. Và vào cái thời Ấn Độ á, chẳng hạn như mình hỏi chuyện với ai á, mà người đó im lặng tức là đồng ý. Đó, câu chuyện vậy, hỏi mà im lặng tức là đồng ý. Thường người ta nói im lặng đồng ý đó. Nhưng mà Đức Thế Tôn sau khi mà đi á, thì ấn một dấu chân xuống để cho hai bà thấy, để mà phát cái tính tâm trước. Đó. Thì sau khi mà cái ông Bà La Môn này, ông về, ông chạy về nhà, ông nói: bà ơi, hồi sáng tôi gặp một cái ông Sa Môn này rất là đẹp người, cho nên tôi quyết định gả con gái rồi. Thì bà đi theo tôi, bà đến bà xem tướng. Tướng ông Sa Môn này rất là đẹp. Thì sau khi mà dắt cái bà vợ đi á, thì bà vợ đi một khoảng đường ngắn á, thì bà nhìn xuống bà thấy cái dấu chân của Đức Phật để lại. Mà bà này bà xem tướng rất là giỏi, bà nhìn xong bà lắc đầu. Bà nói như thế này, theo tôi mà xem tướng á, trong bốn bộ kinh Vệ Đà có nói như thế này, dấu chân người tham dục á, thì cạn cợt, mà cổ người ác á, thì lúng mạnh xuống đường, mà cái người ngu si á, thì dấu cái thường lết bớt, đây dấu chân của người hết tham dục rồi. Bởi vậy hiện rõ, quý thầy biết rồi, chân của Đức Phật hiện rõ gì? Tức là 1000 canh, tức là bánh xe chuyển pháp luân có in dấu dưới nữa. Cho nên bà nhìn vào bà biết là bây giờ ông nói cách mấy cái người này cũng có chịu, bởi vì dứt tham dục rồi. Thì ông Bà La Môn nói thôi bà đừng có nói trời nói đất, hồi sáng tôi hỏi rồi, ông im lặng, mà im lặng là đồng ý rồi. Đó. Thì sau khi mà hai ông bà đến để mà hỏi Đức Thế Tôn á, thì Đức Thế Tôn biết cái căn duyên sắp đến rồi, thì Đức Thế Tôn kêu ngồi xuống, rồi để Đức Thế Tôn mới kể ra một câu chuyện. Đức Thế Tôn kể như thế này, trong suốt 49 ngày đêm ngồi với cội bồ đề đó, thì ma vương có cho ba người con gái đến, mà ba người con gái đến rất là đẹp, đẹp lắm, mà Đức Thế Tôn cũng không có giấy một cái niệm nhỏ nào hết, huống nữa là con gái của bà. Rồi cuối cùng Đức Thế Tôn mới đọc một bài kệ như thế này: đã thấy rõ khát ái, sầu buồn dục lạc, ta đâu còn ưa hạnh phúc tình yêu, tấm thân kia chứa các thứ tiểu tiêu, ta không muốn dù dùng chân chạm đến. Có nghĩa là Đức Thế Tôn nói là con gái của ông bà đó, giàu cho mà đụng vào cái gót chân của Như Lai, Như Lai còn cho đụng nó không chi là lấy. Bởi vì sao? Bởi vì tấm thân của con gái út của bà, tuy rằng bà nói đẹp như thiên nữ, nhưng mà đối với cặp mắt của Thế Tôn á, toàn chứa những thứ gì? Nước tiểu, tức là đại tiện và tiểu tiện thôi. Một cái ổ rất là hôi, thúi, trông dính gì hết. Thì sau khi mà nói như thế rồi đó, thì trong giờ phút thực tại này, hai ông bà liền chứng đắc quả vị A-na-hàm, tức là quả vị thứ ba. Mà đã chứng đắc quả vị A-na-hàm rồi đó, thì cái dục lạc ở thế gian nó không có dính mắc gì nữa, tức là nhàm chán. Mà trong giờ phút thực tại đó, Đức Phật biết chắc chắn rằng, cho nói cho hai ông bà chứng quả vị A-na-hàm á, thì cái cô con gái Magandhida này á, rất là phiền, biết thế nào sau này cũng trả thù. Vì với mà Phật nhãn, Đức Phật biết hết. Nhưng mà để làm lợi ích cho hai ông bà này, thì Đức Thế Tôn sẵn sàng. Thì sau khi mà cái cô Magandhida này á, biết được là Đức Phật đã không lấy mình thì thôi, mà còn chơi như thế này, tức là tấm thân kia chứa các thứ tiểu tiêu á, cô hận lắm, cô quán thù lắm. Rồi cô nói như thế này: rồi ông nói tôi để sẽ, sau này sẽ biết. Rồi cô mới về, mới bắn tin qua cho vua Ujjayina, tức là lấy vua. Sau khi cô rất là đẹp, sau khi mà lấy đức vua rồi đó, thì đức vua phong cô làm thứ phi. Thì có một dịp Đức Phật đến nước Kosambi để mà giáo hóa đó, thì cái cô này mướn du côn chửi Phật, tức là chửi là con lạc đà, rồi con lừa, chửi không thể tưởng tượng. Đó, quý thầy coi trong kinh nó biết rồi. Chửi thì chửi, nhưng mà Đức Phật sao? Hả? Đức Phật thì bình thản, nhưng mà ai chịu nổi? Quý thầy biết rồi á. Tôn giả Anan chịu hết nổi luôn. Tôn giả Anan nói như thế này: bạch Đức Thế Tôn, thôi bây giờ mình đừng cái đến cái thành này nữa, mình sẽ đi qua cái thành Xá Huệ để mà khất thực. Rồi Đức Phật nói như thế này: giả như á, ông đến thành Xá Huệ khất thực á, thì người ta chửi mắng ông nữa làm sao? Thì Tôn giả Anan nói thôi bây giờ mình đi qua cái thành phố khác, hoặc về thành Ca Tỳ La Huệ chẳng hạn, nói một dọc thành luôn. Thì Đức Phật nói như thế này: có khi nào á, mà một bác sĩ giỏi mà treo cái bảng như thế này, tôi chỉ chữa bệnh cho những người ít bệnh, có khi nào vậy không? Hay là bác sĩ giỏi á, là sẵn sàng chữa bệnh cho những người mà nặng nhất. Thì những người ở đây cũng vậy. Sở dĩ Như Lai đến ngày hôm nay á, vì lý do là biết dân chúng ở đây bệnh rất là nặng, Như Lai sẽ đến. Và vừa nói xong như thế rồi á, thì cái đám cộng đồ nó xúc động và đến đảnh lễ Thế Tôn và xin sám hối Đức Thế Tôn. Thì lúc này Đức Phật muốn nói một bài kệ như thế này cho Tôn giả Anan: ta như voi giữa trận, hứng chịu cung tên rơi, chịu đựng mọi phỉ báng, ác giới rất nhiều người. Voi luyện đưa dự hội, ngựa luyện được vua cởi, người luyện bậc tối thượng, chịu đựng mọi phỉ báng. Có nghĩa là trong cuộc sống giữa đời thường này, hay nói khác hơn là sau này quý thầy có đủ nhân duyên đi làm Phật sự các nơi á, thì đa phần chúng ta hay chịu đựng mọi cái việc phỉ báng, vu cáo. Mà nếu chúng ta chịu đựng được, phấn phát lên đó, thì Đức Phật nói đó là bậc tối thượng giữa loài người. Thì ai mà đi tu mà muốn thành tựu quả vị giác ngộ cuối cùng đều qua cái trạng thái này hết. Rõ ràng như thế thôi. Thì quý thầy ở trong chúng cũng vậy, mà chúng ta đi ra làm Phật sự cũng như thế. Thì sau này mình người tu là hay bị những cái trường hợp này, phải kham nhẫn hết tất cả. Tốt thay con la thuần, thuần chủng loài ngựa sinh, đại tượng voi có ngà, tự điều mới tối thượng. Có nghĩa là phải chiến thắng chính mình. Mà chiến thắng chính mình ở đây á, thì Đức Phật nói có một phương pháp duy nhất, tức là kham nhẫn. Kham nhẫn mới điều phục được chính mình. Đó là bậc tối thượng giữa loài người. Đó, thì quý thầy tu làm sao không biết, nhưng mà sau này quý thầy không còn đủ nhân đủ duyên nữa, hay nói khác hơn hòa thượng hay thầy trụ trì cắt đặt quý thầy đi làm Phật sự các nơi, thì quý thầy phải chuẩn bị những cái hành trang này, những cái tư lương này. Chứ không phải mình ra đường rồi ai cũng xá quý thầy, lạy quý thầy thì dở mới đi, đúng không? Giống như mà Tôn giả A Nan bị những người mà chửi mắng đó, Tôn giả La Hầu La chứ, bị những người chửi mắng á, thì Tôn giả La Hầu La nổi sân lên đó. Thì Đức Phật nói á, là không phải mình đi đến đâu người ta cũng trải thảm cho mình hết. Muốn đi vào cái cuộc đời này, cái con đường này, thì con phải có một cái đôi giày để mà đi vào cuộc đời này, tức là cái pháp kham nhẫn. Cuối cùng mình phải thôi. Ở trong chúng cũng như thế. Rồi sau này chúng ta có nhân, có duyên, chúng ta làm Phật sự thì cũng có phương pháp kham nhẫn, chứ không có gì khác hết. Đó. Rồi cuối cùng bà hại Phật không được á, thì bà hại Thứ Phi Samaphatti, tức là đệ tử của Đức Phật đó, bà dụ vào trong một cái ngôi nhà, rồi bà cùng bà đốt hết 500 tỳ nữ. Đó. Mà trong lúc đốt đó thì Samaphatti á, thì luôn luôn kêu gọi các tỳ nữ là luôn luôn giữ cái tâm chánh niệm, thu thúc sáu căn. Thì trong giờ phút thực tại đó, cô Thứ Phi Samaphatti này chứng quả thánh. Sau khi chứng được quả thánh rồi á, thì các đệ tử rất đỡ ngạc nhiên, nói trong cuộc đời này Samaphatti này á, rất là tốt, rất là có đức hạnh, mà vì sao bị chết cháy? Thì Đức Phật mới cởi ra cái nhân duyên trong cái thời quá khứ, những vị tỳ nữ và cái cô này á, vô tình đốt quỷ Bích Chi Phật. Rồi sau này phát hiện được rồi á, cái đoạn sau lại cố ý đốt quỷ Bích Chi Phật luôn, rồi độ 500.000 kiếp vào cái chốn khổ đau, rồi cuối cùng bị cái nạn này. Thì sau này á, các thầy tỳ kheo á, mới nói như thế này, tức có nghĩa là cái cô mà Samaphatti này á, tuy là chết rồi đó, nhưng mà vẫn luôn luôn chánh niệm. Còn cái cô sau cái cô Magan Dani này á, bị vua giết á, thì Đức Phật mới nói một bài pháp như thế này, là này các tỷ kheo, những người phóng dật á, buông lung, dù sống 100 năm cũng như người chết. Còn những người sống chú tâm chuyên niệm, dù chết hay sống vẫn là đang sống. Này các tỷ kheo, có chú tâm chánh niệm thì không bao giờ chết cả. Rồi Đức Phật nói một bài kệ pháp cú, tức là không phóng dật đường sống, phóng dật là đường chết, không phóng dật không chết, phóng dật như chết rồi. Thì qua cái bài pháp cú này, để cho quý thầy thấy được Đức Phật khẳng định rằng, dầu cho chúng ta sống 100 năm nhưng mà chúng ta buông lung phóng dật á, thì coi như là chúng ta chết. Cũng vậy thôi, một người xuất gia tu hành, cạo tóc, đắp y cà sa, nếu mà chúng ta ở trong chúng mà chúng ta buông lung phóng dật á, thì cũng như cái người tại gia. Đó là cái câu gì của ai nhớ không? Lục Tổ Huệ Năng, đúng không? Người tại gia mà sống mà thu thúc sáu căn, có chánh niệm á, thì cũng như người xuất gia. Mà còn người xuất gia buông lung phóng dật á, thì cũng giống như người tại gia, chứ không có gì khác hết. Còn đây Đức Phật dạy rõ hơn nữa, là những người sống mà luôn luôn chú tâm chuyên niệm, thì dù chết hay sống á, vẫn là đang sống, sống với cái thể pháp thân thanh tịnh. Còn những người nào mà buông lung phóng dật, không cái chánh niệm á, thì giàu sống cũng như chết. Đó, thì đó là cái câu chuyện của Đức Phật nói. Thì qua cái phần này để chúng tôi nêu lên cho quý thầy thấy là phóng dật á, là nó còn nguyên âm chữ Hán. Quý thầy học tiếng Hán quý thầy biết rồi, đúng không? Nó còn nguyên âm, rất là nguyên âm. Mà còn dịch ra, tôi tra từ điển dịch ra thì trong đó gọi là buông lung, phóng túng, chứ không có gì lạ hết. Mà buông lung, phóng túng ở đây á, là buông lung về gì? Tức là thân, khẩu, ý. Chẳng hạn như quý thầy biết buông lung không? Mình đừng có tưởng buông lung là mình phạm trai phá giới. Mà cái buông lung ở đây nó rất có nhiều nghĩa. Tôi tra từ điển Phật Quang tôi thấy á. Chẳng hạn như trưa nay hoặc sáng nay quý thầy rửa chén, đúng không? Mình rửa chén mà mình làm không có chánh niệm, nó lớn tiếng quá, thì đó gọi là buông lung về thân. Mà trong lúc chúng ta đang rửa chén đó, chúng ta nói chuyện đủ thứ chuyện hết, thì trong đó Đức Phật dạy là chúng ta buông lung về về khẩu. Rồi chúng ta đang làm việc mà chúng ta nghĩ đủ thứ chuyện hết, thì đó gọi là buông lung về ý. Thì như vậy quý thầy thấy cái chuyện đường tu này á, nó rất là khó chứ không phải dễ. Khó như thế cho nên Phật tử họ làm được, mà chính họ làm không được cho nên họ làm gì? Đối với thầy, thời bên đây nè, họ làm được, nói thẳng luôn. Họ nói con chăn trâu thử một tiếng đồng hồ mà chăn được, chăn chừng nửa tiếng là bắt đầu nó đi gì? Đi ăn lúa mạ của người à, chăn được. Sở dĩ họ làm không được cho nên họ làm rất là cực khổ, dành dụm một số tiền, cái họ lên họ cúng dường cho mình ăn, để mình tu chứ không cái gì hết đó. Để mình tu sau này, chúng ta thành tựu được cái pháp tối thượng này, chúng ta dìu dắt họ, hay nói khác hơn, họ có một cái niềm tin, mà sau này họ lỡ, họ bị đồ lạc vào ba đường ác, đó, thì quý thầy kết duyên với họ, cái quý thầy cứu. Mà bây giờ mình nghiệm lại, mình thấy mình cũng xấu hổ chứ. Mình nghiệm lại, cái nhiều lúc mình cũng buông lung với họ, sao cứu. Đó, đúng không Thành Dũng? Cái đó mới kẹt á. Mà tôi tâm sự Phật tử nói rất là rõ, họ nói bây giờ họ chăng á, họ chăng được, mà chỉ có là quý thầy. Cho nên có một số quý thầy mà vào thất á, mà ở yên một chỗ gia công tu tập á, thì nói chung nó có cái gọi là phương pháp á, thắng thượng, tức là nó có thù thắng hơn ở ngoài, đúng, chăng nó dễ hơn. Đó, cho nên ở đây á, là tại sao thầy trụ trì á, dạy chúng ta là rửa chén đừng cho lớn. Hỏi mà lớn là quý thầy, người lớn ta nhìn ở ngoài để biết là quý thầy đang buông lung về thân, chưa nói về khẩu ý, mình đang buông lung đó. Đó, cho nên trong kinh Di Giáo Đức Phật dạy như thế này, tỳ kheo các ông đã có thể an trụ trong giới rồi, thì phải kiềm chế ngũ căn, chớ để buông lung vào trong ngũ dục. Thấy rất là rõ, tức là mình giữ giới được thanh tịnh rồi đó, nhưng mà sao? Mình phải kiềm chế ngũ căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, đừng cho nó vào gì trong ngũ dục, tức là sắc, thinh, hương, vị, xúc. Thí như người chăn trâu, cầm roi nhìn nó, chẳng cho tuôn rong phạm nhầm lúa mạ của người. Tức là 10 bức tranh chăn trâu của các vị tổ là cũng nương tựa vào trong kinh Di Giáo mà Đức Phật dạy ngày xưa là chăn trâu rồi. Cái pháp chăn trâu đó, thì trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm cái ghi lại á, là Đại sư Đại An ở Trường Khánh Phước Châu, tức là sư con nhà họ Trần, quê ở quận Chi, xuất gia ở núi Hoàng Bá, chuyên học lực thừa, tức là chuyên học về lực. Mình thấy các vị mà thiền sư hay các vị tổ ngày xưa á, là muốn bước qua cái con đường thiền này á, là trước các ngài học lực hết, lực tâm đó, chẳng hạn như Tổ Lâm Tới, Tổ Đức Sơn. Tổ Lâm Tới mà giữ lực đến mức độ mà quý thầy nhớ ai mà nhìn cái là giật mình liền, biết không? Trần Tông Túc nhìn cái là giật mình liền đó. Và sư thường tự nghĩ như thế này: ta ti siêng năng khổ nhập, mà đối lý cao tột của Phật pháp chưa từng được nghe, bàn đến tổ bá trượng thưa hỏi. Sở dĩ ngày hôm nay quý thầy nghe thiền nhiều quá, đúng không? Nghe nó thấy nó thường, chứ mà người xưa á, chỉ cần nghe một câu Phật pháp mà nó có liên hệ đến thiền á, là cũng phải là chuyện đơn thuần, hiếm lắm. Mà ngày hôm nay chúng ta được nghe cái giáo lý cao tột, cái giáo tối thượng đốn ngộ, là quý thầy cũng có túc duyên á, nói thẳng. Giờ tôi đọc ra một đoạn này, quý thầy thấy nè, Nếu mà ngày xưa quý thầy không biết đến cái pháp hòa thượng á, tu ở nhà hay là tu ở quê, ở chùa, chẳng hạn như bản thân chúng tôi nè, trước khi biết hòa thượng á, là cũng có ở các chùa rồi, mà mấy cái giáo pháp này sao biết, thì tu tu thì thôi chứ cũng biết tu là cái gì. Nó thẳng luôn, mình biết tu là gì, không biết chăn trâu thì sao, ngồi đây chớ mà nó nghĩ đủ thứ chuyện hết, mà không biết mình chăn thì sao. Cho nên chúng ta được cái túc duyên gặp hòa thượng, gặp các thầy lớn trong tâm môn của hòa thượng hướng dẫn, thì mình biết, mà mình biết gì, nghe nói biết gì cho chắc gì mình chăn cho đúng, mà chắc gì mình chăn cho nó thuần. Đó, thành ra chúng ta phải học, phải tu như thế nào. Thì đến hỏi tổ bá trượng, thưa như thế này, học nhân muốn cầu biết Phật, thế nào là phải? Bá trượng bảo, giống hệt cởi châu tìm châu. Nghe thấy nó đơn giản lắm, nhưng mà các ngài mà nghe xong một cái rồi là thức tỉnh liền, bởi vì ôm ấp suốt chặng đường cái mà cái Phật pháp cao tột như thế nào, mà chính đây là Phật pháp cao tột này. Đó, rồi hỏi tiếp, khi biết được về sau thế nào, như người cởi châu về đến nhà, chẳng biết trước sau gìn giữ thế nào. Tổ đáp, như chú một đồng cầm roi, trông chừng, chẳng cho nó dẫm vào lúa mạ của người. Từ đây sư nhận được quyền chỉ, chẳng còn rong ruổi tìm cầu gì khác. Nói một câu thôi, thì đó gọi là nhận được quyền chỉ. Còn hàng ngày quý thầy nghe rất là nhiều đúng không? Nghe nhiều cái mình chuyện tưởng thường. Mà đây nói nè, như chú một đồng cầm roi, trông chừng, chẳng cho nó dẫm vào lúa mạ của người. Thì quý thầy chăn được chưa? Thấy chung vào thóc chăn được chưa? Chú một đồng là cái gì? Mà chú một đồng là luôn luôn cầm roi. Tức là cái chi kiến của mình luôn luôn chăn chừng cái gì? Cái thức tâm của mình, cái tri thức. Cái mà quý thầy đang ngồi mà nó bóng niệm nó đi lang bang ở đâu là biết. Phải kéo nó về liền. Cho không kịp làm sao nó ăn lúa mạ. Mà quý thầy thấy là hàng ngày mình mở mắt suốt từ sáng tới trưa tới chiều thì nó ăn biết bao nhiêu lúa mạ của người ta. Nếu bây giờ mà mình tính ra để mà đền á, không có tiền đền luôn, đúng không? Nó ăn lúa mạ của người ta, bây giờ mà tính ra đó, tính cái số tiền mà nó ăn lúa mạ không có tiền đền. Quý thầy đang ngồi cái đầu đó, xâm phạm lúa mạ, nó không hay luôn. Giật mình vậy là thấy đã gì, chởi rồi. Các ngài nói mấy ông vừa mà sao, sực tỉnh cái nào nó đi tút lút mà. Cho nên tôi kiểm thiền tôi biết là quý thầy có những quý thầy đang bị trâu ăn lúa mạ. Chẳng hạn như á, quý thầy tưởng là mình hôn trầm, nhưng mà đố với thầy nè, trong lúc quý thầy mơi mơi á, hôn trầm đó, thì có vọng tưởng chưa? Có. Có rồi. Có vọng tưởng chứ không phải không. Là lúc đó nó đang ăn gì? Đi về nhà hay là đi xuống biển tắm hay là đi bắt cua, bắt cá gì? Tôi kiểm thiền tôi biết. Chẳng hạn vô đánh một cái bụp lên vai thì quý thầy đó làm lắc lắc xuống. Xá xá thì tôi biết rồi, ăn lúa mạ rất là nhiều. Giật 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 cái dai mà cuối xuống tôi biết rồi, ăn lúa mạ rất là nhiều. Có nghĩa là không còn biết gì hết, nhưng mà cái niệm vi tế nó đang lăn tăn, nó đi về nhà nó kiếm cái gì á. Đó, tôi kiểm thiền tôi thấy rất là rõ. Nhưng mà tôi không có thần thông, tôi không biết đi kiếm gì. Chưa có thần thông. Chứ ngài lai quả là ngài nhìn ngài biết liền. Đúng không? Ngài nhìn ngài biết liền. Đó, cho nên các ngài á, chăn trâu rất là kỹ. Có một vị thiền sư Nhật Bản nói á, từ sáng ngài bước từ cái ghế này qua cái ghế khác, ngài đếm được 27 niệm sanh diệt. 27 niệm sanh diệt rõ liền. Thấu luôn, chứ không phải chuyện đơn thuần. Mà chúng ta được cái may mắn là chúng ta vào thất, đó, ngồi yên một chỗ thì thấy được, thấy rõ hơn ở ngoài. Thì muốn được như vậy thì quý thầy phải sao? Chăn vào đây cho kỹ, rồi vào thất có một lúc nào đó chúng ta đốn. Mà đốn được rồi thì quý thầy trâu nó thừng rồi đó, thì chăn rất là dễ, rất là đơn giản. Đó. Rồi tiếp một câu chuyện nữa là trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm có ghi, một hôm Thạch Củng làm việc ở nhà chù, tức là ở nhà bếp đó, Mã Tổ xuống hỏi, làm việc gì? Sư thưa, chăn trâu, thấy không? Gặp mình sao? Chẳng hạn như bữa nào đó hòa thượng xuống nhà bếp hỏi, mấy chú làm gì? Đó là câu chừng hòa thượng á, gài bẫy á, khéo mình bị lừa liền. Hồi xưa quý thầy ở đây ít nè, là ngày xưa năm 1998, chúng tôi lên đây á, chiều nào hòa thượng cũng xuống nhà bếp hết á, chấm gậy xuống. Hoặc là buổi sáng hòa thượng đi xuống đây, gặp quý thầy đang trẻ củi, chẳng hạn như tôi đang trẻ củi nè. Rồi hòa thượng hỏi, chú làm gì? Xưa mình cũng đâu biết tu đâu, mà hòa thượng đang trẻ củi, ông cười khả khả đâm đi, bị lừa đấy. Bây giờ tu lâu mới biết lừa, đúng không? Hòa thượng ông cười lên cái rồi, biết mình bị lừa rồi. Rồi xuống nhà bếp hòa thượng thấy rạch gì? Chẳng hạn như là đang đẩy gạo, hòa thượng thấy rõ ràng mà hỏi chi nữa? nói chú làm gì. Thì bà thượng thấy mình đẩy gạo hỏi thêm chi nữa. Thì có những người thiệt tình nói dạ con đang vo gạo. Thì bà thượng chống gạn cười gắn bảo đi. Thì ở đây quý thầy thấy rất là rõ không? Mã Tổ hỏi làm gì? Sư thưa chăn trâu. Ngay đó mình nói chăn trâu là ăn tiền rồi. Đúng không? Mình đâu có biết đâu. Mà mình nói làm gì là mình chạy theo rồi. Hả? Mình nói là chạy theo rồi. Quý thầy nhớ cái câu chuyện mà thiền sư Cảnh Thanh không? Nhớ không? Thì sư Cảnh Thanh nói đệ tử sao? Nói ông nghe cái tiếng gì ở ngồi thất không? Thì ông thì giả, ông thiệt tình mà. Ông nói bạch và thượng, con rắn cắn con nhái. Thì lúc này thiền sư nói là chúng sanh khổ, còn có cái khổ của chúng sanh. Thì ngày xưa mình đọc đó là mình nghĩ như thế này, là cái ông thị giả này, ông chạy theo niệm, nhưng mà nó còn sâu một cái nữa. Và chẳng hạn như ông thị giả, ông rõ ràng, ông nghe tiếng con nhái. Thì nghe đó là ngừng được rồi. Tại sao ông suy niệm, hay là ông phân tích, hay là ông để cho con trâu nó chạy dài luôn. Ông phân tích, ông nghĩ chắc con nhái nó kêu như thế vậy là có con rắn nó cắn. Mà chắc gì con rắn nó cắn không? Đúng không? Mà ông chạy theo một vật niệm như thế vậy. Cho nên thiền sư Cảnh Thanh mới nói một câu là chúng sanh khổ rồi, tức là con rắn cắn con nhái, mà còn có cái khổ của chúng sanh nữa là ông chạy theo quá. Ở đây tôi hỏi ông á, mà ông chạy theo một vật luôn. Ông nói là có con rắn cắn con nhái, tức là bị gì? Bị gì? Bị con trâu nó ăn lúa mạ của người rồi. Đó, cho nên ở đây á, vừa xuống, Mã Tổ vừa xuống hỏi làm việc gì, thì chỉ nói một câu là chăn trâu. Quý thầy nhớ nha, bữa nào mà thầy chủ trì hay là hòa thượng, quý thầy đang làm việc gì đó, hỏi làm gì, nó dạ chăn trâu. Nói câu gì thôi đừng ngại hết á. Mà thiệt mình đang chăn trâu mà. Dám không? Hỏi làm gì nói chăn trâu. Thì các ngài có tha mình đâu nha. Quý thầy mà nói gì các ngài có tha. Thì Mã Tổ hỏi tiếp nè. Làm sao chăn? Bây giờ ông nói chăng nó làm sao chăng? Thì sư mới đáp, một khi vào lúa mạ, bèn nắm mũi kéo lại. Thì Mã Tổ nói, con thật là chăn trâu giỏi. Vì đúng cái chăn trâu á, vừa ăn lúa mạ là nắm kéo ra liền. Thì sau này quả tình á, là Thạch Củng cũng làm tổ, làm thiền sư. Mà chăn kiểu đó là sau này sẽ làm tổ thôi, chứ cái gì khác hết. Quý thầy mà chăn mà suốt ngày, từ sáng, là trưa, chiều, tối mà được gì bảo đảm quý thầy làm tổ liền. Nói thiệt luôn, Thành Dũng sao làm tổ vậy không biết, tổ ở đâu. Chăng khéo chăng vậy làm tổ liền, đó. Cho nên thiền sư Hương Hải mới nói một bài kệ như thế này. Tầm ngu tu phẩm tích, học đạo quý vô tâm, tích tại ngu hoàng tại, vô tâm đạo dị tầm. Có nghĩa là tìm châu phải theo dấu, học đạo quý vô tâm, dấu đâu châu theo đó, vô tâm đạo dễ tầm. Cũng như cái phương pháp của hòa thượng chứ không có gì khác hết. Tìm châu phải theo dấu, mà dấu vết của châu đây là gì? Đó là niệm sanh diệt, chứ không có gì lạ hết. Thấy bản chất của niệm sanh diệt rồi đó, thì tức khác là duyên khởi vô sanh. Dễ lắm. Mà chính cái điều dễ đó thiền tâm mới đứng vững trong cuộc đời này. Cho nên có những người hồi bữa tôi có Phật tử đó là tâm sự đó, họ nói là bây giờ họ rất thích tu về phương pháp thiền. Họ rất thích, để chia sẻ thêm. Họ rất thích, họ nói thiền rất là thiết thực, tôi nói đúng. Nhưng mà họ còn ngại một cái là, có một số với thầy nói là tu thiền là điên á, chết á, đừng có tu thiền. Tu thiền này chắc chắn là sau này mà chết cái mình biết đi về đâu nữa. Mà họ rất ngại điều đó. Họ đến họ tâm sự với chúng tôi thì chúng tôi chia sẻ rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ nè, quý thầy thấy nè, tôi nói như thế này á, các vị tổ sư là bên tông Tịnh Độ á, họ luôn luôn họ ca ngợi về cái pháp đúng, bởi vì cho Phật tử hay là những người mà đệ tử theo học với mình họ có niềm tin á, thì họ phải đưa cái pháp họ cao tột. Nhưng mà quý Phật tử nhớ kỹ một điểm là chư tổ làm được, chứ mình mà nói á, mình nói bậy á, thì chắc chắn mình phỉ báng. Mà phỉ báng chánh pháp đại thừa này á, là phỉ báng ai nhớ không? Chẳng hạn như quý thầy mà phỉ báng về thiền là phỉ báng ai? Ai là thủy tổ? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thủy tổ thiền tâm chứ bây giờ ai nữa? 49 ngày đêm ngồi dưới cội bồ đề, Đức Phật ngồi thiền chứ làm gì đâu. Mà chúng ta không khéo phỉ báng là chúng ta bị rớt vào trong những cái cảnh giới tối tâm. Giống như ngày xưa chúng tôi dạy cho quý thầy đó, là nói về thiền sư Lai Quả đó. Đó, cho nên cái phương pháp thiền nó rất là thiết thực, vi diệu. Mà chúng ta có cái căn duyên sâu thẳm lắm, mình mới nắm bắt được cái pháp này. Bởi vì pháp này là pháp cuối cùng. Mười phương chư Phật đều qua cảnh giới này hết. Muốn thành tựu cái pháp tối thượng thì chúng ta phải đi qua cái con đường này. Đó, thấy từng niệm sanh diệt để chúng ta chuyển hóa. Thì chỉ có pháp này thôi. Đó, mà bây giờ phương Tây á, nó rất là hâm mộ về cái pháp thiền. Bây giờ họ quay lưng về cái tôn giáo của họ rồi. Chính chúng tôi qua Canada nè, chúng tôi biết. Họ quay lưng rồi. Họ nói nó có một cái gì nó không có thiết thực. Mà chính chỉ có thiền này thiết thực. Chúng ta trong cuộc sống này mình tu, mình giải thoát bao nhiêu thì mình biết bao nhiêu hết. Chứ không phải đợi mà mình chết mới biết giải thoát. Mà chỉ có cái pháp thiền này mới đáp ứng được nhu cầu cho cái từng lớp trí thức. Họ thấy, họ biết được. Đó, cho nên cái phương pháp này mà vào nhà đường á, là rất là thịnh hành. Vào nhà đường rất là thịnh. Rồi cuối cái đời thanh á, thì nó hơi suy tàn chút. Đó, thì trong thiền thoại có ghi lại một câu chuyện nữa. Là có một bà già, bà lên núi bà hỏi thiền sư Đại Đồng như thế này. Tức là thiền sư Đại Đồng ở Đầu Tử. Bạch Hòa Thượng, con vừa mất một con trâu, thỉnh thầy bói xem nó ở đâu. Quý thầy thấy thiền sư là mấy bà già ngày xưa là dữ lắm chứ phải. Sau này quý thầy mà đủ nhân viên ra làm nhà khách đó, toàn là thiền sư bà già. Bán kẹo cũng là thiền sư, bán bánh bao cũng thiền sư, bán nước trà cũng là thiền sư. Vào cái thời nhà Đường đó, thiền sư rất là nhiều. Học hiểu thiền cũng có công phu luôn. Gặp mình sao? Gặp mình sao? Bói sao? Chạy vào lấy sách lấy vở rồi coi, coi ngày tháng này mấy tháng mấy gì đó. Nhưng mà đối với thiền sư thì sao? Thì lúc này Đại Đồng nhìn thẳng vào mặt bà già nói như thế này. Bà lão, bà ứng thinh và nói dạ. Thì ngài nói trâu đâu có mất. Cái bà cười lên cái bà đi về. Thấy không? Bà kêu dạ cái là đâu có mất. Bây giờ bà nói mất trâu rồi. Có nghĩa là có những lúc chúng ta tự nhiên nó mất mình, gọi là thất niệm á. Rồi mình chế với. Nhưng mà thật ra bản thể thanh tịnh nó luôn luôn sẵn. Ứng là dạ. Cho nên vừa ứng dạ cái thiền sư nói trâu đâu có mất. Luôn luôn nó hiện sơ sơ à. Sáu cửa đúng không? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Luôn luôn nó hiện hữu hết. Giống như mà thiền sư Lâm Tế nói đó. Vì sáu đạo thần quang nó luôn luôn nó phóng ra. Mà nó phóng ra, nó làm Phật sự thì tốt. Mà còn nó chạy theo gì? Nó chạy theo danh lợi, chạy theo tật đố, ích kỷ, sang tham là mình sa đọa ba đường ác. Mà còn nó chạy theo làm những cái lợi ích cho chúng sanh á, đó là diệu lực của Như Lai. Nhớ kỹ điều đó. Nó chạy ra mà nó làm những cái điều lợi ích cho những người khác, đem lại những cái niềm vui cho người khác á, đó là diệu lực của Như Lai. Còn nó chạy ra mà nó đi theo danh lợi, tật đố, ích kỷ, sang tham á, thì ba đường ác mở cửa. Không có gì lạ hết. Mình tu mình thấy nó, tu một thời gian mình thấy nó cũng đơn giản trong khó. Mấy thầy thấy khó không? Hả? Nếu mình nắm bắt về cái pháp này mình thấy nó rất là đơn giản thiết thực. Đó, chỉ có mình làm nào cho lợi ích chúng sanh thì mình làm. Bất cứ giá nào mình phải làm. Còn thấy cái điều nào mà nó không lợi ích cho những người khác ấy, thì đừng có làm. Thì đúng, không có gì lạ hết. Đó, vừa làm vừa chăn trâu. Đúng không? Đó. Rồi tôi xin kể tiếp một câu chuyện nữa là trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm có ghi lại. Thiền sư Nam Tiền từ trong nhà tắm đi qua thì thấy Dục Đầu đang nấu nước. Ngày xưa vào cái thời các vị thiền sư là chia ra rất là nhiều. Vào cái đời nhà Trung Quốc á, đầu đời nhà Đường á, thì Tùng Lâm á, xây dựng rất là nhiều. Mà chúng thì rất là đông cho nên mới chia ra Dục Đầu, tức là người nấu nước. Nước sôi chứ không phải có bình điện như mình bây giờ. Phải cử ra một người, tức là trưởng ban đó, để nấu nước cho chư Tăng á, để mà tắm đó. Thì lúc này á, thiền sư Nam Tiền mới hỏi như thế này, làm gì? Thì Dục Đầu mới thưa, nấu nước tắm. Thì Nam Tiền mới bảo, nhớ gọi con trâu đực đi tắm. Thì Dục Đầu ứng tiếng, dạ. Thấy hay không? Thì thiền sư Nam Tiền nó không ngờ ở trong chúng có một người sức cách. Bởi vì nói sao? Tức là nhớ gọi con trâu đực đi tắm. Thì gặp mình mà mình lơ tơ mơ thì mình nói Bạch Hòa Thượng trâu đực ở đâu, đúng không, là mình bị lừa rồi. Thì ông Dục Đầu này ông cũng hay, ông cũng nhậm lắm, ông kêu dạ. Thì đến chiều á thì Dục Đầu vào phương trượng, thì Nam Tiền mới hỏi như thế này, làm gì? Dục Đầu mới thưa, mời con trâu đực đi tắm. Hay không? Mời con trâu đực đi tắm. Thì Nam Tiền mới gài một cái bẫy như thế này, ông có đem được dây thần đến chăng? Dục Đầu không đáp được. Thì trong nhà thiền nói sao? Được đầu mà không được đuôi, đúng không? Ban đầu thì trả lời rất là hay, nhưng mà gài thêm một cái nữa tự nhiên mình biết đường. Có những lúc chúng ta mà đi mà thanh vấn các bậc thiện hữu tri thức đó, mình đến chẳng hạn như những tùng lâm á, thì mình nói, mình thư hỏi rất là hay, nhưng mà các ngài gài một hồi là biết mình sao. Hả? Biết mình sao? Học lớn thôi chứ được, chỉ biết chút chút vậy thôi, biết cho vui vậy thôi. Đó, cho nên nói như thế này, mời con trâu được đi tắm, thì thiền sư mới nói, có đem được dây thần theo chăng? Thì đáp cũng được. Thì chiều đến á, thiền sư chịu trâu về, thì mới đến thăm hòa thượng Nam Tiền. Thì ngài Nam Tiền nói như thế này, hồi sáng có cái ông tăng trong chúng á, ban động rất là hay, tôi tưởng là trong chúng mình á, bây giờ có một người xuất cách rồi, tôi mới nói như thế gì đó. Thì mới cởi ra cho thiền sư Triệu Châu. Thì thiền sư Triệu Châu nói, nếu mà giá như mà nói với con á, thì con làm được. Thì thiền sư Nam Tiền mới nói như thế này, ông có đem được dây thần đến chăng? Thì thiền sư đến gần hòa thượng, cái nhéo nó mũi mạnh một cái, giật một cái, mạnh một cái. Thì Nam Tiền mới nói, ông thì đúng thiệt á, phải thì phải á, mà sao ông thô quá. Đúng không? Đúng thiệt mà sao ông thô quá, chém muốn sức cái lỗ mũi tôi luôn. Thì với thầy thấy có con trâu chưa? Trâu nằm đâu? Nằm nó căng mũi. Đúng không? Mà nói thật luôn chứ, lúc đó mà thiền sư Triệu Châu á, nắm lỗ tai cũng được, nắm cái chỗ nào cũng được đó, cũng lòi ra con trâu hết. Đúng không? Nó sáu cửa mà. Đó, cho nên thiền sư Nam Tiền mới khẳng định là phải thì rất phải, mà ông rất là thô. Đó. Cho nên thiền sư Đại An mới khai thị chúng như thế này. Sở dĩ Đại An 30 năm ở Quy Sơn, ăn cơm núi Quy, đại tiện núi Quy, mà chẳng học thiền núi Quy, chỉ xem chừng một con trâu đực. Nếu nó đi lạc vào trong cỏ, liền nắm mũi kéo lại. Quý thầy nhớ trong các thiền sử, các tổ đều nói như thế này. Chẳng hạn như ta sau này thành con trâu, mà trong đó tại sao không nói con trâu cái mà nói con trâu đực? Nó còn cái thâm ý nữa nhớ không? Mà con trâu đực ở đây là gì? Tức là không sanh niệm, trâu thì đực thì không có sanh nữa, đúng không? Mà không sanh là chính là tiêu biểu ở đây, chỉ chăn chừng cái niệm như thế nào, đừng cho nó nói gì, nó sanh thêm cái niệm thứ hai nữa. Chỉ có một niệm duy nhất đó thôi. Giống như bên cái kháng thổ đầu, chỉ có một niệm duy nhất để mà phá ngàn niệm. Chỉ có niệm duy nhất. Đó. Đi vào trung tâm giác ngộ chỉ có một niệm đó. Nếu nó đi lạc vào trong cỏ, liền nắm mũi kéo lại, vừa xâm phạm lúa mạ của người, roi liền quất, đáng thương, điều phục đã lâu, trâu đã thừng thục, văn chịu lời người dạy bảo, mắng rầy, giờ đây trâu đang trở thành trâu trắng, sờ sờ trước mắt, chọn ngày rõ ràng, đuổi cũng chẳng đi. Tức là từ cái vọng tưởng điên cuồng đó, bây giờ thành gì? Thành cái thể tính bất động. Mà từ cái thể tính bất động đó đưa ra cái diệu dụng tiêu biểu, tức là chọn ngày rõ ràng, đuổi nó cũng đi. Thì cái đó là đi làm Phật sự là được rồi, phải không? Nhiều đó là đủ rồi. Đó, quý thầy thấy là người xưa là không khác gì cái pháp của mình, chứ không có gì lạ hết. Y như cái pháp của Hòa Thượng chứ không khác. Tôi nghiên cứu rất là kỹ, chỉ có chỉ chăn chừng cái ý niệm của mình thôi. Nó vào lúa mà nó xâm phạm là kéo lại liền. Thì đúng là cái phương pháp của chư Phật chư Tổ dạy. Đó. Rồi trong thiền sư Trung Hoa tập 2 cái ghi lại một câu chuyện như thế này. Thiền sư Thạch Sương á, ẩn trong dân gian, sau khi ngộ đạo rồi đó, vào sớm thợ gốm vùng Lưu Dương Trường Sa, sáng sớm dạo đi, đến chiều ngày trở về, thì mọi người ở trong sớm không ai biết được cái hành trạng của sư. Nhưng mà ngài đốn ngộ đó, kiến tính rồi đó. Kiến tính rồi thì bỏ đồ chúng vào trong cái thợ gì, trong cái thợ gốm ở vùng Lưu Dương ẩn để mà trưởng dưỡng cái thánh thai của mình. Người xưa mà sau khi nhận được rồi, các ngài phải rời chúng, thì ở trong chúng nó rất là khó bảo dưỡng. Đúng không quý thầy thấy khó không? Chẳng hạn như quý thầy mà lỡ thôi nè, tôi nói ví dụ thôi, lỡ mà kiến tính thì quý thầy có năng lực, thì ông thầy bắt các quý thầy làm nhà khách thì sao trưởng dưỡng, khó lắm. Đúng không? Rồi làm những cái việc mà Phật sự thì sao chăng? Làm cho nó cũng mất mình. Cho nên các ngài sau khi mà nhận được rồi á, thì các ngài tức khắc rời chúng, ẩn ở trong núi sâu rừng thẳm để mà trưởng dưỡng. Sau này thành hình rồi đó, thì các ngài mới ra làm Phật sự. Mà ra làm Phật sự như thế rồi đó, thì một năm thôi, nó có năng lực gấp 20-30 lần mình chưa được gì hết. Các ngài tính cái việc xa vậy đó. Thì một hôm có một vị tăng từ Động Sơn đến, sư mới hỏi, hòa thượng có lời gì dạy chúng? Thì tăng mới đáp, hôm giải hạ, hòa thượng thượng đường dạy chúng như thế này, đầu thu cuối hạ, huynh đợi, hoặc đi đông, hoặc đi tây, đi nên đi thẳng, đến chỗ muôn dặm, không có một tấc cỏ, đi làm gì? Thì sư mới hỏi là ở trong chúng có người đáp được không? Thì tăng mới thưa, bạch hòa thượng không có ai đáp được hết. Thì sư mới bảo như thế này, sao chẳng nói ra khỏi cửa liền là cỏ? Thì vị tăng trở về thực lại cho Động Sơn nghe. Động Sơn mới bảo, ở Lưu Dương có cổ Phật ra đời. Chỉ có một câu đó thôi, mà ngài Động Sơn ngài nói đây là cổ Phật ra đời. Quý thầy thấy không? Quý thầy chăng sao mà giỏi như là gì? Ra khỏi cửa liền là cỏ liền. Có nghĩa là vừa nhích một niệm là mình phạm giới. Chăng kiểu đó là bảo đảm thành tựu. Tức là vừa ra cửa, là khỏi cửa một cái thôi, là dính cỏ. Tức là vừa nhích một niệm nhẹ cái thôi là chúng ta đã phạm rồi đó. Thì hằng ngày quý thầy ngồi lại, quý thầy thấy mình nghiệm lại là mình phạm rất là nhiều theo tinh thần của giới Bồ Tát. Chứ đừng có nói là cái thân mình buông lung, rồi cái miệng mình buông lung, cái ý mình buông lung nữa. Chỉ cần nhích một cái nhẹ thôi, đó là ra khỏi cửa liền là cỏ. Quý thầy thấy cỏ nhiều hay ít? Cỏ mình nhiều hay ít? Thấy dễ tu không? Nói chứ không phải dễ ăn phải không? Rất là khó. Đó. Cho nên là cái chuyện mà tu này á, là nó đòi hỏi nhiều kiếp. Chứ không phải một đời này là xong, tôi phải bảo đảm luôn. Những vị mà có cái năng lực lớn hơn chúng ta, chẳng hạn như hòa thượng, các vị thầy lớn á, thầy thường chiếu hay thầy trụ trì đây á, là mình bảo đảm luôn là các ngài tu cũng nhiều kiếp rồi. Cho nên bây giờ thành tựu rất là dễ. Còn mình á, thì mình mới gieo nhân ngày hôm nay thôi. Đó. Cho nên trong thiền thoại cái kể lại á, tể tướng Quách Tử Nghi đời nhà Đường, ông được thiên hạ khâm phục, tức là về cái chính trị của ông hay chính sử của ông á, thì rất được thiên hạ khâm phục. Mà họ khâm phục cái một điều nữa là đối với Phật Pháp á, ông rất là kính tin Tam Bảo. Nghĩa là tể tướng Quách Tử Nghi đó. Một hôm ông đến hỏi thầy mình là lão thiền sư, bạch hòa thượng, thế nào là ngã mạn? Ông biết, ông thắc mắc, ông nói bây giờ cái câu mà ngã mạn là gì? Thì lúc này lão thiền sư nghiêm sắc mặt nói như thế này, mi nói cái gì, đồ ngốc. Lúc này khuôn mặt Quách Tử Nghi từ đỏ sang tái, sang đỏ thì sang tái, tím mặt lại luôn. Thì lúc này thiền sư mỉm cười nói, thưa ngài, ngã mạn chính là đây. Quý thầy thấy không, vừa nhích một cái là gì? Ra khỏi cửa liền là cỏ. Khó không? Mà ông tu học rất là thâm tín, mà trong kinh sử cái quyết lại, ông có một chút ít về đốn ngộ, tức là có một lần nào đó ông được, ông nếm mùi Phật Pháp. Nhưng mà đến hỏi ngã mạn là gì, thì nói vừa nói là đồ ngốc, đồ ngu gì đó, tự nhiên từ gì, từ đỏ sang tái, tím lại liền. Đây chính là ngã mạn. Quý thầy thấy khó dễ. Nhích một cái là mình đỏ mặt là biết rồi đó. Đó, cho nên cái phương pháp thiền này á, là các ngài luôn luôn chỉ thẳng. Rồi trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm có ghi là một câu chuyện nữa về cái phương pháp mà chăn trâu. Tức là tăng đến hỏi thiền sư Duyên Quán, khi giặt nhà khó giữ thì thế nào? Thì sư mới đáp, biết được chẳng phải là quan gia. Đây chúng ta lần lượt đi vào này. Có nghĩa là khi giặt nhà khó giữ là gì? Sáu căn dính sáu trần. Là gì? Sanh ra sáu thức. Có nghĩa là giặt nhà này chứ đâu, con mình chứ đâu. Mà nếu không khéo thì nó thành gì? Nếu chúng ta chăn không kỹ thành giặt. Mà mình thấy rất là khó giữ chứ không phải. Cái niệm này rất là khó. Nhưng mà ngài đưa xuống một bậc nữa là gì? Biết được nó rồi đó, thì chẳng phải là quan gia nữa. Quý thầy tu đến cái giai đoạn này chưa? Chẳng hạn như quý thầy đang ngồi thiền, thấy rõ từng niệm đi lên. Mà biết được cái khởi nó là không có thật, nó không có tự tánh, vốn vô ngã. Thì lúc này nó không có, niệm nó không bị lừa với thầy nữa. Nhưng mà được ở đâu đối với thầy? Được ở đâu? Được không? Được chứ, mà được ở trong thiền đường, đúng không? Nhưng mà ra một cái thôi, chẳng hạn như Thành Dũng đang làm kiển đi. Tôi thấy ông làm kiển mà sáng và thượng chơi ông dữ lắm, mà thượng nói cái ông này mà làm kiển kiểu kỳ á. Thì lúc này quý thầy bị gì? Vừa đỏ mặt lên cái là bị gì? Con bây giờ thành giặc rồi, mình bị niệm nó lừa mình. đúng không? Còn ở đây á, mà chửi như thế vậy á, thì chắc chắn mà quý thầy mà tu công phu lâu á, thì quý thầy thấy rõ ràng niệm nó lên. Niệm nó lên nó mới tác động từ tâm, nó tác động đến thân. Nếu mà không khéo thì mình miệng thì mình chửi, mình mắng, mình nói, hay là tay mình đánh, chân mình đá. Còn những người mà chăn kỹ rồi đó, thì họ thấy sóng lớn quá thì họ không dám cởi thiền nữa. Họ làm gì? Chạy vào bờ, tức là bỏ đi. Bỏ đi chỗ khác chứ không dám đứng đó nữa. Đó là tu mà cũng là vững rồi đó. Còn mà nếu mà tu không vững là quý thầy chửi mắng lại liền. Đó. Nhiều khi mình đánh lộn nữa. Thì đánh lộn là từ đâu? Từ đâu? Phải từ niệm khởi không? Từ niệm khởi là mới có chứ đâu phải chuyện đơn thuần. Rõ ràng luôn. Cho nên mà biết được nó rồi á, thì chẳng phải là quan gia nữa. Biết nó rồi thì không phải là quan gia nữa. Nó là con của mình á. Đó. Rồi ông Tăng hỏi tiếp. Sau khi biết được thì thế nào? Tiến đến nước vô sanh. Rõ ràng không? Có nghĩa là sau khi mà biết được nó rồi á, từng niệm khởi rồi á, thì tất cả các niệm đưa nó về cái chỗ gì? Cái chỗ vô trụ hết, suốt qua hết mà không dính mắc. Thì lúc này quý thầy làm gì? Hàng phục tâm, an trụ tâm trong kinh Kim Cương. Không có gì lạ hết. Đưa tất cả các niệm vào cái thế giới vô tâm hết. Mà từ cái thế giới đó rồi á, thì lúc này ông Tăng mới hỏi tiếp, nước vô sanh đâu phải chỗ y an thân lập mệnh, tức cái chỗ mà yên lặng á, cái chỗ mà yên yên á, yên tĩnh á, phẳng lặng á, thì không phải là chỗ an thân lập mệnh. Thì sư mới nói là nước chết không chứa được rồng. Thì mới hỏi tiếp, thế nào là nước sống chứa rồng? Dậy mồi mà chẳng thành sống. Vị Tăng mới hỏi, bỗng khi đầm nghiêng núi đổ thì sao? Sư bước xuống giường thiền nắm đứng ông Tăng bảo, chớ nói ước gốc cà sa của lão Tăng. Quý thầy đây lần lần quý thầy sẽ thấy nè. Chẳng hạn như trong kinh diễn tả, quý thầy nói chẳng hạn như một người chứng sơ thiền. Chứng sơ thiền á là gì? Quý thầy học pháp số rồi. Sơ thiền là gì nhớ không? Sơ thiền. Ly, ly gì nhớ không Thành An? Đọc lên. À, ly sanh hỷ lạc địa. Ly là gì? Tức là lìa những cái tâm mà tham nhiễm trần cấu á, được cái vui thù diệu. Mà cái vui thù diệu đó nó yên tĩnh, nó có một cái niềm vui lân lân. Mà cái niềm vui này á, trong kinh diễn tả nó gấp 1/13 giữa nam và nữ. Giữa nam và nữ á, nó cũng có một cái niềm rung động hạnh phúc, nhưng mà nó không có dính dáng gì bằng cái người bước vào sơ thiền. Nhớ kỹ điểm đó. Mà các ngài nói á, thà tạo những cái việc mà trần cấu, tức là quý thầy ngồi giấy niệm liên tục luôn, nhưng mà nhớ kỹ một điều, đừng cái rớt vào trong cái chỗ này. Rớt vào rồi phải nhảy ra liền, chứ còn mà chìm vào trong đó rồi á, thì giống như một người nghèo mà vô tình đi lượm một gì một hòn ngọc thì không dám buông. Nhớ kỹ điểm đó. Trong nhà thiền rất là kỹ, rớt vào cái chỗ mà yên tĩnh đó thì cái ngài bắt mình phải vượt thoát lên liền. Thì huống nữa là cái chỗ nước vô sanh này. Mà cái nước vô sanh này á, quý thầy nhớ kỹ nha, đây là lời của chư Phật chư Tổ. Chứ còn mà quý thầy thấy á, chẳng hạn như ai mà ngồi yên tĩnh á, phẳng lặng á, hay là những các bậc A-la-hán á, thì mình tu về cái pháp đại thừa mình nói á, mình hay gì, mình hay nói lớn hay là nói nặng, nhưng mà quý thầy coi chừng. Bởi vì sao? Phật Tổ nói được chứ mình nói không được, ở đây mình chỉ nêu đó thôi, đúng không? Chẳng hạn như có một người, hai người đang đấu võ đài, hai võ sĩ mà đang đấu võ đài với nhau, nhớ nha. Thì cái người võ sĩ thứ nhất á, đánh rớt cái người võ sĩ thứ hai, rớt xuống đài. Cái mình phỉ báng mình nói, ông này học võ kỳ á. Nhưng mà họ đến với mình sao? Đúng không? Họ đánh mình chết không? Chết cái một thì chứ. Họ thua cái ông võ sĩ thứ nhất, nhưng mà đối với mình họ đá cái mình chết à. Thì đây cũng vậy. Thì đối với Phật là hàng A-la-hán là Phật chơi chết. Phật nói ông đừng có rớt vào trong đó đổ sanh không được. Ông phải phấn phát lên làm lợi ích chúng sanh như thế nào đó. Thì Phật Tổ nói được cho mình nói không được. Ở đây mình chỉ nêu ra thôi. Nêu ra cái chỗ là cái chỗ mà yên tịnh, cái chỗ mà nó an ổn quá. Thì chúng ta phải vượt thoát. Vượt thoát làm gì? Khởi ra một cái diệu hạnh vào cuộc đời này để mà hoằng pháp lợi sanh. Thì chúng ta đi qua cái con đường Đại Thừa Bồ Tát. Mà chỉ đi qua cái con đường Bồ Tát thì sao? Dậy mồi mà chẳng thành sống, bỗng khi đầm nghiêng núi đổ thì sao? Đây là cái câu mà lúc trước chúng ta học nè. Tức là Đức Phật và Tôn giả A Nan đi qua cái kinh thành Cô Sơ Bi bị côn đồ nó mắng chửi. Đó là gì? Đầm nghiêng núi đổ đó. lúc đó đằng nghiêng núi đổ. Lúc mà quý thầy ra làm Phật sự bị người ta phỉ báng, người ta vu cáo, bị người ta chửi mắng, bị đủ thứ chuyện nó đến, nó dồn dập đến, thì trong nhà thiền nói là lúc này đó là đầm nghiêng núi đổ. Mà đầm nghiêng núi đổ, thiền sư nói sao? Sư bước xuống giường thiền, nắm đứng ông Tăng bảo, chớ nói ướt gốc cà sa của lão Tăng, không dính dáng gì cái chỗ chi kiến Phật hết. Chỉ là cái phớt ngoài da thôi, đâu dính các ngài đâu. Là các ngài được chăng chứ mình chưa được. Mình học Phật Pháp chỉ mình nêu ra thôi. Mà cái con đường này ấy, là quý thầy chắc chắn có một lúc nào đó quý thầy sẽ đi qua, bảo đảm luôn. Có một lúc nào đó tự nhiên có những người chửi quý thầy á, quý thầy là gì? Bất động. Đúng không? Chẳng hạn như hồi xưa là có những người đến chửi mắng mình chịu không được. Nhưng mà có những lúc chúng ta tu hành được cái yên ổn, được cái niềm khinh an rồi đó, thì cũng lời chửi mắng đó cái quý thầy bất động. Nhưng mà cư sĩ được nha, nhưng mà huynh đệ mình khó lắm. Thấy khó không? Đối với thầy tại sao khó? Cái này chỉ cần một nhích một chút thôi. Đó là do cái nhìn của quý thầy. Chẳng hạn như ngày xưa tôi làm nhà khách, có một cái bà này, bà lên bà xin tiền hòa thượng. Thì hòa thượng dặn tôi như thế này á, thì thôi dắt bà ra nhà khách đi, rồi hòa thượng sẽ cho một số tiền. Thì tôi vừa dắt bà ra nhà khách rồi đó, bà nói tại sao mà không cho gặp hòa thượng, tự hòa thượng lúc đó bệnh đó. Thì bà vừa nói là bà nhổ nước miếng trong mặt. Bà nhổ một cái, tôi né một cái, bà nhổ một cái. Mình thấy mình giận. Bà nhổ rất là nhiều nước miếng vào mặt, nhưng mà nhổ tới đâu tôi cũng né. Nhưng mà mình thấy mình có giận. Đúng không? Mình thấy mình có giận thì hết. Mình thấy bà già, mình khởi cái lòng thương quá. Bà cũng như mẹ mình. Rồi sao nữa, bà khổ, hoàn cảnh bà khó khăn. Cái mình giận, không có giận một chút nào hết. Nhưng mà nói ví dụ thôi. Thấy lượng nhổ tôi được không? Ví dụ thôi. Đúng không? Tại sao mình nổi sân lên? Tại sao mình đủ thứ chuyện hết? Là tại vì mình khởi niệm như thế này. Này nó mới sai gì mà sao nó hổn quá. Ví dụ vậy thôi. Thì đi một dọc dài luôn. Mà ngay trong giờ phút thực tại này mình quán chiếu. Này nó giống như là bà già đó. Ví dụ thôi thì tự nhiên niệm sân nó không có. Đúng không? Cho nên có những người họ gì? Họ bị những người chửi mắng. Người hoài chửi họ được. Nhưng mà huynh đệ chửi không được. Này nó tu mà sao nó còn gì đó. Thì ông thầy vậy thì ai cũng còn tập khí hết đó. Đúng không? Nhìn bản chất còn tập khí thì tự nhiên cái tâm mình nó ngu dần. Rõ ràng cái gì ấy. Thì quán chiếu sâu sắc một thời gian á, thì tuy chửi mắng gì đó, nhưng mà chớ nói ướt gốc cà sa của lão Tăng, không dính. Đó.
Thích Na Ca Mâu.
Kính bạch danh quý thầy, hôm nay chúng ta học tiếp về kinh Pháp Cú Phẩm Phóng Dật. Thì câu hôm bữa chúng ta học thì hôm nay chúng ta học tiếp, nghĩa là nỗ lực giữ chánh niệm, tịnh hạnh hành thận trọng, tự điều sống theo Pháp. Ai sống không phóng dật, tiếng lành ngày tăng trưởng. Thì đây qua cái câu kinh Pháp Cú ở đây là Đức Phật nhấn mạnh cho chúng ta biết là với cái Pháp của Đức Phật đó, thì làm gì làm, chúng ta phải nỗ lực, tức là tu trong bốn quay nghi, chúng ta phải giữ chánh niệm. Có những lúc quý thầy thấy là chẳng hạn như mình làm những sự việc nào đó mà nó hơi nhanh á, thì nó bị mất công phu, tức là được việc nhưng mà mất công phu. Quý thầy nghiệm đúng không? Còn mà trong lúc chúng ta làm việc, nếu quý thầy mà có chánh niệm á, thì có những lúc niệm nó xảy ra, chúng ta theo dõi được, chúng ta chuyển hóa. Cho nên ở đây Đức Phật khẳng định nè, là nỗ lực giữ chánh niệm. Chánh niệm này không phải chuyện đơn thuần. Có những lúc chúng ta làm, chẳng hạn như mình vào nhà cầu đi, mình đóng cửa rất là mạnh, thì cái đó gọi là mất chánh niệm. Nếu chúng ta mà biện luận á, nói tôi đóng cửa như thế vậy tôi cũng có chánh niệm, thì cái đó làm sao? Cái đó mình ẩu. Theo cái người mà có công phu á, tôi nhìn ta biết. Nhưng mà trong giờ phút thực tại đó, nếu chúng ta mà có chút ít công phu á, thì mình cũng hơi hối hận. Mình hối hận là mình làm nó hơi mạnh tay. Tức là trong giờ phút thực tại đó,
chúng ta bị thất niệm, đúng không? Đó, cho nên ở đây Đức Phật khẳng định rằng nỗ lực chúng ta phải giữ chánh niệm. Thì trong kinh Phân Biệt Nghiệp Báo, Phật có một bài kệ như thế này: nếu trong lúc mà quý thầy bố thí hay là làm tất cả các việc thiện pháp á, mà không nương vào con đường chánh niệm á, thì sau này cũng sanh vào những cái loài xấu ác, chẳng hạn như rồng, rắn và mãng xà. Đó ha. Thì trong kinh Phân Biệt Nghiệp Báo ở đây, Đức Phật nhấn mạnh là hạnh tu bố thí khắp, nóng nảy nhiều sân hận, không nương vào chánh niệm, sao làm thân rồng dữ. Có nghĩa là chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường cùng khắp, nhưng mà vì sao? Vì chúng ta nóng giận, chúng ta nhiều sân hận nhiều quá, nhưng mà chúng ta sở dĩ có những cái pháp không có kiềm chế được á, bởi vì chúng ta không nương vào cái con đường chánh niệm, cho nên cũng được phước, nhưng mà làm gì? Làm rồng dữ, chứ không được sanh vào cõi người, cõi trời, hưởng phúc lạc. Đó, cho nên ở đây á, dầu chúng ta bố thí cúng dường, mà chúng ta không nương vào con đường chánh niệm còn cũng được, huống chi mình làm gì? Mình làm những cái việc ác pháp. Cho nên ở đây Đức Phật khẳng định rằng cái con đường của Đức Phật đi là con đường chánh niệm, tỉnh thức, tỉnh giác. Làm gì làm cho quý thầy phải đi vào con đường đó. Chứ còn có những sự việc mà chúng ta làm mà chúng ta không có chánh niệm thu thúc sáu căn á, mà làm hơi nhanh á, hơi ẩu một chút nữa, thì trong giờ phút đó chúng ta bị thất niệm. Đó. Thì trong Luận Phân Biệt Công Đức có ghi là một câu chuyện để nêu lên cái con đường chánh niệm nó rất là thù thắng. Là ngày xưa ở trong thành Xá Huệ, có hai vợ chồng này rất là kính tin Tam Bảo, luôn luôn làm những cái việc thiện pháp. Thì một thời gian sau á, thì cái người vợ mất do công đức cúng dường thành kính với Tam Bảo á, cho nên được sanh lên cung trời Đau Lợi. Nhờ công đức cúng dường thù thắng như thế á, thì cái ánh sáng của người vợ nó rất là lớn, tỏ qua ra xung quanh á. Cho nên những cái vị thiên nam á, không thể nào gần được. Và cô vợ này dùng cái thiên nhãn coi thử ai là xứng đáng làm chồng mình. Có nghĩa là trên cái cõi trời Đau Lợi này, những vị thiên nam do trong cái thời quá khứ ở cõi người á, cũng làm bố thí cúng dường, nhưng mà cái năng lực không bằng, cho nên không có thể nào lấy cái vị thiên nữ này được. Sau khi dùng cái thiên nhãn thanh tịnh á, thì mới nhìn xuống cái cõi Ta Bà này, thì mới biết chỉ có cái người chồng, tức là người chồng cũ của mình á, thì mới xứng đáng sau này chết á, sanh lên cung trời Đau Lợi làm chồng của mình. Và sau khi cô dùng thiên nhãn, cô thấy á, là cái người chồng của mình ngày xưa bây giờ lớn tuổi rồi, thì sau khi nghe các thầy tỳ kheo nói một bài pháp tứ đế, cho nên cái vị này mới phát tâm xuất gia. Mà lớn tuổi rồi, lớn tuổi là xuất gia rất là khó khăn, cho nên người vợ mới xuống mới an ủi, nói thôi bây giờ ông đã xuất gia rồi, ông ráng thu thúc sáu căn chánh niệm liên tục, thì sau này ông chết á, ông tiếp tục ông lên ông làm chồng tôi như ngày xưa. Đó. Thì cái người chồng này cũng ráng cố gắng tu tập, và từ đó những việc làm hàng ngày á, thầy luôn luôn chánh niệm giữ sáu căn biên mật. Đó. Thì một thời gian sau á, cái người vợ này mới dùng thiên nhãn mới coi thử như thế nào, thì do phước lực quá thù thắng trong lúc công phu chánh niệm đó, thì biết chắc chắn rằng người chồng của mình sau khi chết á, thì không có thể nào tái sanh vào cung trời Đau Lợi, vì cái phước lực thù thắng thứ hai nữa kèm theo cái chi túc và chánh niệm á, cho nên chết được sanh lên trong nội huyện Đâu Sức. Đó. Cho nên mới xuống mới báo người chồng á, nói thì thầy nhờ tu tập giữ chánh niệm thu thúc sáu căn á, cho nên cái phước lực nó lớn lắm, cho nên không thể nào làm chồng của tôi nữa, từ đây sắp lên là không còn cái tình nghĩa vợ chồng nữa, và sau này mất á, được tái sanh vào nội huyện Đâu Sức. Quý đại thái có nghĩa là nhờ gì? Nhờ con đường chánh niệm. Thì sau khi mà nghe cái vị thiên nữ, tức là kiếp trước là vợ mình, nói như thế rồi, thì thầy càng thêm gia công tinh tấn chánh niệm liên tục. Thì khoảng một thời gian á, thầy chứng được quả vị A-la-hán, siêu thoát tam giới. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là con đường chánh niệm này mình thấy nó rất là đơn thuần, nhưng mà mỗi hành động, mỗi cử chỉ nó gì? Mỗi hành động, mỗi cử chỉ nó giống như giọt nước mà giọt nước cuối cùng nó đưa đến cái quả vị rốt ráo cũng nhờ con đường chánh niệm, chứ không phải quý thầy trưởng đơn thuần. Một người mình thấy là một người vừa đi vừa nhảy vừa hát vừa cười ấy, thì sao? Cái con đường ngộ đạo nó đến không bao giờ có. Mà chính chúng tôi đã kinh nghiệm qua các thiền nguyện, những người mà mình thấy trong chúng mà vừa đi vừa cười vừa nhảy vừa giỡn đồ á, thì cũng có tu, cũng có gieo duyên, nhưng mà kết quả đến rất là mỏng. Bởi vì sao? Nghiệp tập mình còn nhiều, phải không? Mà thấy được như thế rồi thì chúng ta từ từ chuyển hóa. Cho nên có những người họ hỏi lại như chúng tôi á, là ngày xưa chúng tôi về miền Tây giảng, có một người đứng lên hỏi, chẳng hạn như cái phương pháp chánh niệm là đi từng bước, từ tốn, đúng không? Thì như vậy cái người mà đến nhà người khác ăn trộm đồ á, có chánh niệm không? Quý thầy thấy có chánh niệm không? Nếu mà cái người này mà đi á, mạnh á, thì chủ nhà biết, đúng không? Rồi lúc mà mở cửa ăn trộm á, thì phải mở nhẹ, chứ mở cái rầm ra người chủ biết là rượt thì sao? Quý thầy thấy có chánh niệm không? Hả? Hay là cái gì? Mà quý thầy nhớ lại trong bát chánh đạo á, gọi là bát thánh đạo á, là cái chánh niệm đi đầu. Nhưng mà chúng ta với một cái tâm mục đích mà chúng ta đi ăn trộm á, không, đi từ từ, từng bước cũng đi, nhưng mà gì? Tà niệm, đúng không? Niệm đó là niệm tà, nhưng mà chúng ta đi gì? Tà niệm là gì nữa? Cũng tinh tấn. Nếu mà ăn trộm nó mà không tinh tấn, sao nó ăn trộm? Sao tinh tấn thức phi dậy sớm? Cũng là gì? Tà tinh tấn, đúng không? Tà mạng, cái nghiệp đó là gọi tà nghiệp. Quý thầy thấy nó có định không? Có chứ, nhưng mà tà định. Đó, ở đây ý, có những người hỏi như thế thì chúng ta biết cách trả lời họ như thế này. Họ cũng có chánh niệm nhưng mà tà niệm. Niệm đó là niệm tà. Ngồi suy nghĩ để tìm cách ăn trộm người khác, đó gọi là tà niệm. Đó, thì đây qua phương pháp này á, không hẳn chư Phật mà chư Tổ thường thường á, đưa hành giả đến cái trong giờ phút thực tại đó. Chẳng hạn như trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm có ghi lại một câu chuyện. Một hôm có một vị tăng đến hỏi thiền sư Triệu Châu là thế nào là ý tổ sư từ Tây sang. Có nghĩa là thế nào là ý tổ sư từ Tây sang, thì sư đáp cây bách trước sau. Có nghĩa là chúng ta ngồi đây mà chúng ta tưởng tượng nhiều quá, đúng không? Tưởng tượng là gì? Ở đây trong giờ phút thực tại này chúng ta không an trú mà chúng ta tưởng tượng ý tổ sư là ý tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Tây sang, sang cái cõi trung thổ này là cái gì? Là đánh mất gì? Đánh mất mình trong giờ phút thực tại đó. Cho nên thiền sư ở đây kéo hành giả trở về giây phút thực tại đó, dứt bạch tư tưởng. Mà cái nghĩa thứ hai nữa, nó hơi thấp hơn một chút, là có những lúc, chẳng hạn như quý thầy đi kinh hành trước chánh điện hay là đi trước nhà khách, mà nhiều khi mình không biết mình đang đối diện cây tùng, đúng không? Mà trong giờ phút đó mình đánh mất mình nữa. Mình biết hồi xưa giờ mình đi qua đây á, mà trong cây tùng này nó có chứa cái gì, ẩn chứa cái gì, mình cũng hiểu nữa, mình cũng biết. Nhiều khi mình mất mình luôn, đi đi cho mình mất mình. Thì đây á, thiền sư muốn kéo mình trở về trong giờ phút thực tại đó. Cho nên khẳng định một câu là cây bách trước sân. Ông hỏi sao á, mà trong giờ phút đối diện thực tại này ông thấy. Cho nên thiền thường thường á, mình tu thiền á, là luôn luôn kéo mình trở về trong cái giây phút thực tại. Có nghĩa là ăn cơm, mặc áo cũng có thiền giống đó nữa. Nhiều khi chúng ta mà để ý coi, chẳng hạn như quý thầy mà đi kinh hành buổi chiều, chuẩn bị tới giờ tụng kinh, mà mình vô mình hơi trễ 5-10 phút, cho nên mình phải lật đật mình làm gì? Mặc áo chàng, đắp y, nó hơi nhanh một chút xíu, đúng không? Thì trong giờ phút đó là mình bị thất niệm, không có niệm, không có niệm trong giờ phút đó. Mà cái niệm gì á, thì mình làm rất là nhanh để mà đi kịp cái giờ tụng kinh đó. Đó, cho nên á, rồi có một thiền tăng đến hỏi ngài Văn Môn là chẳng lẽ ngày nào cũng mặc áo ăn cơm? Thì sư mới hỏi lại, vậy chứ ông muốn làm sao? Thì vị tăng mới nói, làm sao để không mặc áo ăn cơm? Sư trả lời, thì hãy mặc áo ăn cơm. Vị tăng ngơ ngác, con chưa hiểu. Thì sư bảo, thôi cứ về mặc áo ăn cơm đi. Có nghĩa là ông tăng này, ông muốn á, là chẳng lẽ ngày nào cũng mặc áo ăn cơm? Bây giờ có cái gì nó siêu thoát hơn mới gọi là thiền chứ? Thì đây á, sư mới khẳng định rằng, thì mặc áo ăn cơm. Mà ông Tăng này ông ngơ ngác, ông chưa hiểu á, thì sư mới bảo thôi ông cứ về mặc áo ăn cơm đi, nhiêu đó thôi. Nhiêu đó mà mình làm nhiều cái nó cũng cũng không có tròn nữa, đúng không? Nhiều khi chúng ta làm thất niệm nó chưa phải là chánh niệm. Cho nên ở đây á, các vị thiền sư luôn luôn kéo mình trở về trong những cái giây phút đó. Rồi trong thiền thoại có kể là một câu chuyện là có một vị tăng đến hỏi thiền sư Tiểu Nham, có nghĩa là kinh nói chư Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên, xin hỏi hòa thượng thế nào là đại sự nhân duyên. Có nghĩa là có một vị tăng đến hỏi thiền sư Tiểu Nham đó, là nghe kinh nói, tức là trong kinh Pháp Hoa Đức Phật khẳng định rằng vì một đại sự nhân duyên ta ra đời là cốt khai thị cho chúng sanh ngộ nhập chi kiến Phật. Thì quý thầy hôm trước là thầy trụ trì đây dạy cho quý thầy đó, có nghĩa là chư Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên thôi là cốt khai thị cho chúng sanh ngộ nhập chi kiến Phật. Đó là bản hoài của mười phương chư Phật, tức là bản hoài của mười phương chư Phật là ra đời trong cái cuộc đời này, trong cái cõi ta bà này, mục đích duy nhất là khai thị cho mình để mà ngộ nhập lại cái chi kiến của mình. Như vậy không biết cái một đại sự nhân duyên đó là gì, xin hòa thượng từ bi giải nghĩa cho con. Thì lúc này á, thiền sư Tiểu Nham mới trả lời như thế này: ăn cơm, mặc áo, tiểu tiện, đại tiện, như đó. Tức là một đại sự nhân duyên mà muốn ngộ nhập chi kiến Phật là hàng ngày làm gì? Ăn cơm, mặc áo, tiểu tiện, đại tiện, như đó thôi. Như đó sợ nhiều khi mình làm cũng tròn, đúng không? Chẳng hạn như có những lúc chúng ta trong lực quay nghi á, quý thầy phải về học thêm là tại sao trong quay nghi phép tắc Đức Phật dạy cho cái những hàng hành giả là không để mà chẳng hạn như chúng ta đau tiểu đi là phải đi liền, hay là đại tiện đi là chúng ta phải đi liền chứ không có để nó lâu. Mà tại sao nhiều khi mình đau tiểu quá mình lật đật mình chạy rồi mình làm mình vào nhà tiểu mình không có chánh niệm, đúng không? Chẳng hạn như những người nào mà vào nhà tiểu mà mình đau tiểu quá mà mình lúc đó mình thất niệm á, thì cái người mà đi ngang qua cái nhà tiểu biết mình trong giờ phút thực tại đó mình thất niệm. Biết tại sao không? Mình tiểu quá lớn, đúng không? Tiểu quá lớn tiếng, ở ngoài ta nghe hết. Rồi có những lúc chúng ta đi đại tiện chúng ta cũng ráng cái gì đó, đây không có nói ra, nhưng mà tự mình biết, thì trong giờ phút đó chúng ta thất niệm. Mà thất niệm thì làm sao ngộ nhập chi kiến Phật được? Cho nên ở đây á, thiền sư muốn kéo hành giả trở về trong giây phút thực tại đó, muốn ngộ nhập chi kiến Phật á, là hàng ngày ông ăn cơm. Biết ăn cơm không? Nhiều khi mình đâu biết, đúng không? Mặc áo, rồi đại tiện, tiểu tiện. Thì ông Tăng này không đồng ý, không bằng lòng, ông không thèm lễ bái luôn. Thì sư mới gọi lại nói một bài kệ như thế này: chư Phật sức ư thế, di quy đại nhân duyên, a thỉ tịnh phóng niệu, cơ sang khốn đã miên, mục tiền khẩn cấp sự, nhàn chỉ dục hướng thiên, đàm quyền cộng thiết diệu, tao tội phục thâu tiền. Có nghĩa là chư Phật hiện trần thế chỉ vì nhân duyên lớn, đại tiện cùng tiểu tiện, đói ăn mệt ngủ khò, quyệt gấp rút trước mắt, người chỉ muốn lên trời, nói quyền cùng bàn diệu, mắc tội lại thua tiền, tăng hổ thẹn lễ bái lui. Quý vị thấy không? Có nghĩa là ở đây thiền sư nhấn mạnh á, là chư Phật hiện ở đời này vì một đại sự nhân duyên lớn, đại tiện cùng tiểu tiện, mà đói ăn á thì mệt ngủ khò. Đây là tinh thần của thiền, hay là tinh thần của sơ tổ Trúc Lâm Đại Đầu Đà. Có nghĩa là đại tiện, tiểu tiện, đói ăn, mệt ngủ gì đó đều nằm nhớ nha, nhưng mà phải có chánh niệm. Đói chúng ta ăn mà chúng ta không có chánh niệm thì chúng ta sao? Đòi đủ thứ chịu ăn, đúng không? Ngủ mà nếu chúng ta không có chánh niệm thì chúng ta trăn trở, chúng ta thao thức, chúng ta nhớ một cái gì đó thì chúng ta ngủ cũng được. Cho nên cái tinh thần mà bên Nguyên Thủy, bên Nam Tông, họ trước khi họ ngủ, họ nằm kiết tường, rồi họ quán cái tướng gì nhớ không? Tướng ánh sáng hay cái quần chán đó. Rồi một hồi thì họ vào cái cơn ngủ. Thì đó là bên tinh thần của năm tâm. Thì đây cho quý thầy thấy được rằng mà đói, ăn, mệt, ngủ mà chúng ta không có chánh niệm thì cũng phải. Đó. Rồi, việc gấp rút trước mắt. Việc gấp rút trước mắt là việc gì? Việc gấp rút trước mắt mình tưởng cái gì nó cao siêu. Nhưng mà việc gấp rút trước mắt là việc mặc áo, việc ăn cơm, việc hàng ngày, việc tiếp xúc, việc nói năng qua lại đó, chúng ta có chánh niệm hay không? Nhưng mà ngược lại cái người tu thiền của mình á, lại chỉ muốn bàn quyền, nói diệu, nói cái gì nó cao siêu, cái gì nó hấp dẫn. Người ta mới nói là, chẳng hạn như mình nói cái gì mà nó cao siêu á, nói cái gì mà nó cao quốc, nói cái gì mà những người mà họ không có với tới được á, thì những người khác nói á, thầy này mới tu đây mà công nhận giáo lý quá cao siêu, phải không? Nhưng mà ở đây á, thiền sư nói á, ông nói vậy á, thì ông mắc tội, lại ông thua tiền nữa. Thầy thấy cái mắc tội không? Mắc tội bởi vì mình làm chưa được, mình với chưa được hàng ngày trong cái việc xử thế hàng ngày này, đó lại thua tiền nữa. Cho nên ông bàn cư sĩ, ông nói bài cởi cho thiền sư Thạch Đầu đó, là hàng ngày á, việc không khác, chỉ ta tự biết hay. Có nghĩa là việc không khác là việc gì? Đây mình đừng có hiểu là rằng việc không khác là việc gì nó cao siêu. Nhưng mà việc không khác là luôn luôn nỗ lực chánh niệm, gánh nước, bữa củi, mặc áo, ăn cơm, nhiêu đó thôi. Mà mình làm suốt cả cuộc đời luôn. Mà chính trong giờ phút chúng ta chánh niệm thu thúc sáu căn đó, thì có những lúc chúng ta mới đột phá vào cái mảnh đất thực tại được. Rõ ràng như thế vậy. Cho nên thiền sư Hán Sơ Hàm Thị mới nói như thế này: việc hàng ngày của kẻ tầm thường chính là chỗ để tâm của hàng thượng chiếp. Có nghĩa là việc hàng ngày á, việc hàng ngày của mình á, là cái những bậc mà tầm thường phàm phu á, thì chính là chỗ để tâm của hàng thượng chiếp. Thì bây giờ mình muốn làm thánh nhân, mình muốn làm những bậc tối thượng giữa loài người, thì chúng ta phải làm như thế nào đó? Chúng ta phải đi đứng, phải có chánh niệm như thế nào? Muốn làm những bậc tối thượng hay là muốn làm cái gì đó, thì chúng ta phải hàng ngày chúng ta phải làm như thế nào để trở thành những bậc long tượng, những hàng thượng chiếc, để cho những người sau ta thấy ta noi theo, thì chính tự quý thầy đó. Cho nên á, có một vị tăng đến hỏi thiền sư Huệ Hải đó, thế nào là chánh niệm? Thì ngài trả lời: chánh niệm là chỉ niệm Bồ Đề. Chánh niệm tức là chỉ niệm Bồ Đề. Bồ Đề có thể được chăng? Bồ Đề không thể được. Đã không thể được, làm sao chỉ niệm Bồ Đề? Bồ Đề chỉ là danh tự giả lập, thật không thể được, cũng không có trước sau được. Vì không thể được nên không có niệm, chỉ cái vô niệm ấy gọi là chân niệm. Cái con đường chánh niệm mà chúng ta đi á, là nó chưa phải là cái chỗ rốt ráo cuối cùng, mà cái rốt ráo cuối cùng nhất là chánh niệm. Nhưng mà gì? Chánh niệm mà vô niệm. Chánh niệm ngay đó mà vô niệm. Đó. Bồ Đề không có chỗ niệm, không có chỗ niệm tức là tất cả chỗ không tâm, ấy là không có chỗ niệm. Niệm nhưng mà vô niệm, nhớ nha, niệm mà vô niệm tức là niệm chân như. Chứ không phải mình làm cái, chẳng hạn như mình uống một ly nước, mình luôn luôn mình ghi vào, mình nói đang chánh niệm thì cũng chưa có phải. Mà trong giờ phút thực tại đó, chúng ta uống một ly nước, thì trong khoảnh khắc đó thôi, chỉ cần nhích một chút là chật. Mà trong giờ phút thực tại đó, mà chúng ta luôn luôn rõ ràng thường biết hết, nhưng mà chúng ta không động niệm, thì đó gọi là niệm mà vô niệm. Đó. Thì Đức Phật á, trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật mới nói như thế này, chẳng hạn như cũng là con người, nhưng mà một người có chánh niệm tu tập á, thì nó lại khác hơn cái người thất niệm. Thì trong Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật mới dạy nè: thế như những cây đờn cầm sắt không hầu tỳ bà, tuy có tiếng hay, nếu không nhờ ngón tay khéo á, chọn không thể phát ra tiếng hay được. Có nghĩa là giống như là cái thân ngũ uẩn của mình nè, nó có một cái diệu lực, nó có một cái chi kiến, nó có một cái Phật tính, nó có đầy đủ hết á, nhưng mà không nhờ cái phương pháp chánh niệm này á, chúng ta cũng không bao giờ khám phá ra được, đúng không? Nó có một cái diệu lực vi diệu, mình nghe chư Phật chư Tổ dạy rồi, nhưng mà bây giờ mình không nhờ ngón tay khéo á, thì nó không thể phát ra cái diệu lực được. Đó, thì Phật dạy nè: âm hòa chúng sanh lại cũng như vậy, Cái bảo giác chân tâm mỗi người đều đầy đủ, nhưng khi tôi ấn ngón tay á, thì hãy ấn phát ra hào quang, còn các ông vừa giấy tâm lên á, thì trần lao liền nổi dậy. Khác không? Giữa mình và Phật khác nhau rất là xa. Hay nói khác hơn, giữa mình và hòa thượng ở đây với thầy trụ trì lại khác. Các ngài uống một ly nước là trong giờ phút thực tại này công đức nó hiển bày, mà mình cũng uống một ly nước nhưng mà trần lao giấy khởi. Thì như vậy để thấy được rằng cái năng lực và cái công đức cái người tu lâu á, nó khác. Nó khác xa lắm. Khác xa như thế nào đối với thầy? Chẳng hạn như quý thầy vào thiền viện Trúc Lâm á, người ta hỏi quý thầy mấy năm rồi, thì quý thầy nói là 5 năm hoặc 10 năm. Thì lúc này á, những người nhỏ sao nó theo dõi quý thầy, đúng không? Theo dõi không? Theo dõi liền chứ. Thầy để ông nói 5 năm hoặc nói 10 năm, không có một cái gì đặc biệt hay không. Mà chính cái đặc biệt đó là gì? Là đây nè, có nghĩa là phải nhờ cái ngón tay khéo để mà phát ra cái diệu lực, đúng không? Chứ còn mà chẳng hạn như sở dĩ mà các ngài có kinh nghiệm hơn mình á, là các ngài làm cái việc gì đó một khi mà thất niệm, các ngài với một cái tâm hối hận, với một cái tâm chạo cử, làm như thế nào đó lần sau á, mình đóng cái nhà cầu hay là mình vào cái phòng mình đóng cho nó nhẹ một chút, thì đó gọi là cái tâm gì? Cái tâm có tu. Còn có những người chẳng hạn như đóng cửa mạnh á, nhắc khéo nói ông đóng sao mạnh quá, thì lần sau làm tiếp tục không? Lần sau đóng mạnh thêm một cái nữa, có khi đá vô cái cửa làm mình biết người này cũng xong rồi. Thôi, lục tổ nói thì sao? Quý thầy biết không? Lục tổ nói là người mà không đồng hành như thế thì chắp tay xá cái thôi đi đừng nói hết, đúng không? Cho nên ở đây á, có kinh nghiệm hay không á, là chúng ta phải tu tập phải như thế nào đó để người sau ta nói theo. Thì quý thầy nè, thấy nè, vào đây nè, 1 năm 2 năm chích, quý thầy mà chỉ cần mà nhắm mắt mở mắt cái là 5 năm 10 năm nó đến liền. Mà đến á thì mình không có được như các ngài chỉ dẫn á, thì người sau ta thối tâm. Cho nên đòi hỏi cái người mà trẻ tuổi mà mới xuất gia là phải tu tập về cái pháp này nhiều lắm. Quý thầy thấy không? Mình phải làm được mình mới chỉ. Chẳng hạn như tôi nói nè, có những lúc nào đó quý thầy cũng làm cũng thất niệm, nhưng bây giờ cái người nhỏ vào đây nhiều á thì mình phải ráng tập, đúng không? Cái đàn em mình đợt sau là có những người đàn em xuất gia rồi nè, là quý thầy tử thuận là trở thành đàn anh rồi, đúng không? Tử thuận thấy luận rồi á, thấy giải trở thành đàn anh rồi đó. Cho nên trong câu chuyện mà nghệ thuật sống cứ ghi lại một câu chuyện á, là vào thời Nguyên Thế Tổ Hốc Tất Liệt á, trị vị triều đại nhà Nguyên, thì có một người tên là Hồ Thạch Đường. Ông nổi tiếng là người tài giỏi, thông minh, tất cả mọi người đều ca ngợi ông hết đó. Chẳng những là văn hay chữ tốt, ông còn lại đa mưu túc trí, giỏi kinh ban tế thới, ông rất là giỏi. Thì cái tiếng đồn này á, đến tai Nguyên Thế Tổ, thì Nguyên Thế Tổ mới mời Thạch Đường đến Kinh Thành để mà ra mắt Nguyên Thế Tổ, vì ông quá giỏi mà. Thì lúc này Nguyên Thế Tổ mới hỏi như thế này: thường ngày khanh đọc những sách gì, học những điều gì? Tức là hàng ngày khanh làm điều gì, học những điều gì?